Võ Động Thiên Hà, chương 647, Quỷ Cốc Trấn Phong, cốc truyện audio.com, toàn bộ Thiên Quỷ Sơn đang run rẩy. Mọi người mặc dù đã đi ra rất xa thế nhưng không gian ba động sản sinh ra ở Quỷ Cốc trùng kích thập phần cường liệt. Vân Thiên Hà rót lực lượng quy tắc phù văn vào trong hạch tâm không gian Quỷ Cốc. Lực lượng phù văn cùng với phù văn bên trong không gian kia hoàn toàn tương hợp. Hắn giống như đang dùng chìa khóa mở cửa vào bảo tàng. Khi phiến không gian này được kích hoạt mở ra thì tâm thần ý chí của Vân Thiên Hà đồng thời tiến nhập vào trong không gian đó. Dưới sự ăn khớp phù văn thì thiên tháp ở trong phiến không gian trong Quỷ Cốc phản ứng cường liệt. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên khiến trời rung đất chuyển, không gian xung quanh Quỷ Cốc bắt đầu phát sinh ba động bị bóp méo. Lúc này toàn bộ Thiên Quỷ Sơn đều lay động kịch liệt. Bất quá lúc này Vân Thiên Hà cũng kiệt lực khống chế. Nếu như hắn trực tiếp thu lấy mà nói, không gian ba động ở đây bị bóp méo sẽ khiến toàn bộ Thiên Quỷ Sơn cùng phương viên chung quanh khoảng 100 dặm trở thành bình địa. Tuy Vân Thiên Hà nắm giữ bổn nguyên lực lượng pháp tắc nhưng đây cũng là lần đầu hắn thử thu lấy không gian tồn tại độc lập cho nên hắn cực kỳ cẩn thận. Tại chỗ không gian ba động bị bóp méo, một cỗ lực lượng vô hình ở phía sau đột nhiên giống như phụ trợ Quỷ Cốc nổi lên. Một người bình thường dùng mắt không thể nào mà nhìn thấy được. Cỗ lực lượng này chậm rãi bốc lên, dần dần huyền phù trên bầu trời Quỷ Cốc giống như lực thái dương tương hỗ lực lượng quang cầu khi nãy. Không gian trong Quỷ Cốc vô cùng rộng lớn, Vân Thiên Hà tận lực khống chế tâm thần quán nhập vào đầu mối then chốt trong không gian kia. Hắn thử cải biến lực lượng quy tắc phù văn ở trong lẫn ngoài khiến cho Quỷ Cốc thu nhỏ lại. Ca ca, lúc này từng đợt thanh âm chói tai vang lên giống như sét đánh ngang tai. Ầm ầm từng trận, lực lượng quy tắc phù văn trong Quỷ Cốc được cải biến, phiến không gian cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Thẳng đến khi phiến không gian kia đình chỉ không có tiếp tục thu nhỏ nữa thì cũng đã mất một khoảng thời gian dài. Mà lúc này Vân Thiên Hà cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu Vân Thiên Hà còn muốn thu nhỏ lại nữa thì chỉ là lực bất tòng tâm. Hẳn cảm giác phiến không gian kia thu nhỏ đến mức này cũng không sai biệt lắm với yêu cầu ban đầu của hắn. Vì thế mà song trường chậm rãi ổn định dùng một phần lực lượng cấp tốc nâng Quỷ Cốc lên. Sau khi Quỷ Cốc bị Vân Thiên Hà khống chế thì lúc này toàn bộ Thiên Quỷ Sơn cũng đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh như vốn có. Bất quá ở trên một ngọn núi phía xa, tộc nhân Quỷ Cốc chết lặng cảm giác hít thở không thông. Họ chỉ thấy một Quỷ Cốc nơi là họ đã sinh sống bao lâu nay đã biến mất không thấy đâu. Thật giống như bị người ta di rời đi, bây giờ chỉ còn là một mảnh đất phẳng. Nơi đó giờ không khác gì một bình nguyên, tuy trên bình nguyên không có lấy một ngọn cỏ nhưng mùi bùn đất rất thơm, tràn ngập khí tức sinh mệnh. Nó giống như là hy vọng cho bình nguyên sau này sẽ có những đồng cỏ xanh bát ngát. Nếu như trồng lương thực ở đây thì chính là một lựa chọn hoàn hảo. Lúc Vân Thiên Hà nâng Quỷ Cốc lên, giống như một người dùng tay nâng một tòa đại sơn lên, hắn cũng không có cảm giác bị áp lực. Vân Thiên Hà nhìn chữ vọng gật đầu rồi ngay lập tức mang Quỷ Cốc cấp tốc ly khai Thiên Quỷ Sơn. Lúc này chữ vọng nhìn cơ trường không nói, chủ nhân sẽ mang Quỷ Cốc đến U Tuyền Huyết Hà phong ấn. Đồng thời cũng đem, cốc truyện audio.com, toàn bộ Quỷ Cốc trấn áp ở đấy, mà tiếp theo hắn có thể tái thu thiên tháp và hai kiện thánh khí. Cho nên các ngươi bố trí càn khôn đại trận, nếu như có thể cùng với Quỷ Cốc liên quan thì sẽ tạo ra tác dụng không tưởng. Lúc này chủ nhân sẽ đem Quỷ Cốc bố trí vào bên trong càn khôn đại trận. Ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của chủ nhân chứ? Cở Trường không nghe xong, nhất thời hai mắt sáng ngời, nói. Cứ như vậy đi, chúng ta sẽ lập phòng tuyến để chống cự lại bước tiến của dị linh. Như vậy trong lúc giằng co chúng ta có thể thông qua không gian trong Quỷ Cốc mà tấn công dị linh. Chữ vọng thấy Cở Trường không minh bạch ý tứ, nhân tiện nói. Mặt khác ý chủ nhân bảo ta nói với ngươi, hẳn kế tiếp sẽ thu hồi thánh vật thiên tháp, bất quá thiên tháp hiện đang bị một tông môn chiếm giữ. Chuyện này các ngươi nên giải thích rõ ràng cho bọn họ hiểu. Chủ nhân đã giao phó tương lai dị linh có bị tiêu diệt hay không thì thiên tháp có hỗ trợ không nhỏ trong việc này. Tất nhiên sau này sẽ có hồi báo thỏa đáng, Cơ Trường không nói, việc này ta chắc chắn báo cáo với cộng chủ, các hạ cứ yên tâm. Chữ vọng gật đầu, không gian lại xuất hiện ba động bị bóp méo mà nàng cũng lập tức biến mất không thấy đâu. Cơ Trường không đang chuẩn bị chạy đến thần điện để thông báo việc này. Nhưng hắn mới chỉ đi được có vài bước thì Cờ Nhất Nông vội vã chạy về co mày đánh giá bình nguyên kia nói. Trường không, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng có cường địch đột kích? Quỷ Cốc thế nào mà lại không thấy đâu? Cơ Trường không nói, lão tổ tông, nếu như là cường địch đột kích thì hiện tại chúng ta còn có thể bình an vô sự sao? Mới vừa rồi là thiên hạ ở đây, hắn đến lấy mang Quỷ Cốc đi rồi. Cái gì, Thiên Hà mang Quỷ Cốc đi rồi? Cơ Niết Nông thất kinh nói. Quỷ Cốc có một không gian thần bí, hắn làm sao lấy đi được? Cơ Trường Không liền đem quá trình Thiên Hà thu lấy mang đi kể lại. Đồng thời cũng nói tới nhiệm vụ mà Chữ Vọng giao phó trước khi rời đi. Tất thảy giải thích cho Cơ Niết Nông một lượt. Cơ Niết Nông nghe vậy lúc này mới bình tĩnh vuốt râu nói. Nghĩ không được truyền thuyết mà bấy lâu nay mọi người biết đến lại thật sự tồn tại, thượng cổ thiên thù ngự giả có lưu lại ba kiện thánh khí. Trách không được chúng ta hao tốn bao nhiêu thời gian cũng không thể phá giải được sự huyền bí của Quỷ Cốc. Đến khi Thiên Hà phá vỡ đưa ra ngoài thì mới có thể hiểu rõ được. Xem ra đây chính là tạo hóa a, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Cơ Trường Không nói, lão tổ tông, vị Long Tôn kia có nói cho chúng ta biết một số chuyện. Thiên Hà có ý định dùng Quỷ Cốc để trấn áp phong ấn của U Tuyền Huyết Hà. Đồng thời hắn cũng muốn chúng ta bày binh bố trận, đến lúc đó cũng sẽ bố trí Quỷ Cốc ở bên trong. Mà sự tình Thiên Tháp cần phải xử trí một cách thỏa đáng. Bất quá Liên Ngân La có vẻ không hài lòng về cái chết của Khương Tề Sâm. Điều này mang lại cho chúng ta không ít phiền muộn, Cơ Niết Nông nói, cái chết của Khương Tề Sâm xác thực là điều ngoài ý muốn. La Sát Nữ cũng đã bị bắt, Liên Ngân La hiểu được điều này nên hắn cũng sẽ không tìm cách đối đầu với thần điện. Tuy nhiên với việc Thiên Hà muốn thu hồi thiên tháp, ta tự mình phải đi thương nghị một phen mới được. Cần phải hảo hảo trấn an Liên Ngân La một chút, để tránh sau này phát sinh những việc không đáng có. Dứt lời, Cơ Niết Nông giao mọi việc ở Quỷ Cốc cho Cơ Trường Không. Cốc truyện audio.com, còn hắn thì chạy tới Nam Vực phối hợp với Kiền Linh Lão Tổ bày binh bố trận nên vội vã ly khai. Cốt Tàng Nguyên, sự tình đã qua nhiều ngày, lúc Vân Thiên Hà mang theo Quỷ Cốc đến đây mới phát hiện ở đây có không ít dị linh. Hơn nữa toàn bộ cốc đều có dấu hiệu bị dị linh ăn mòn. Nói chung hoàn cảnh nơi đây cũng trở nên vô cùng ác liệt. Nhân loại phải chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh ác liệt này, mà hắn cũng dần dần cảm thụ được ám tinh vực ở đây. Không gian ở đây bắt đầu xuất hiện từng đợt ba động bị bóp méo càng ngày càng cường liệt hơn. Hắn biết dị linh ở các không gian khác đang muốn đi ra, đã bắt đầu trùng kích thôn phệ dòng xoáy không gian. Cho nên mới xuất hiện sự tình này. Thời gian eo hẹp nên Vân Thiên Hà cũng không để ý đến việc dị linh tàn sát bừa bãi nơi này mà trực tiếp khỏi động Quỷ Cốc đặt lên Cốt Tàng Nguyên. Tê Hào, khi không gian ở Quỷ Cốc được phóng ra liền mang đến những trận ba động có lực lượng vô cùng cường đại. Giống như một ngọn núi đột nhiên rơi xuống một cánh đồng hoang vu. Dị linh căn bản không thể nào đào thoát cho nên mới không ngừng kêu gào thê lương. Không thể làm gì khác hơn là bất lực để không gian trong Quỷ Cốc áp thành bột mịn. Ầm ầm, Quỷ Cốc rơi xuống Cốt Tàng Nguyên khiến cho trời rung đất chuyển một hồi lâu mới ngừng lại. Vân Thiên Hà không ngừng rót lực lượng quy tắc phù văn tiến nhập vào bên trong Quỷ Cốc. Nhanh chóng đem Quỷ Cốc cùng không gian ở bên trong nó phóng đại bao trùm lên toàn bộ Cốt Tàng Nguyên giống như trước kia tạo hóa thần điện bày binh bố trận. Không gian bị bóp méo, còn có bổn nguyên lực cường đại quấy dày có thể làm cho phiến đại địa bị dị linh chiếm giữ trong nhát mắt bị bao phủ lên một tầng lực lượng vô cùng quỷ dị. Giống như một phiến bình nguyên trong nháy mắt tiêu thất khỏi thế gian không thấy đâu. Bất quá Vân Thiên Hà cũng không có chậm trễ đem Quỷ Cốc đè lên trên Cốt Tàng Nguyên. Bởi vì không phải dễ dàng là có thể để một khối thạch đầu lên trên một đống rơm đơn giản như vậy. Dù sao thì đống rơm dạ kia còn có gốc rễ. Nếu như nảy mầm thì có thể xuyên thủng tảng đá kia. Cho nên Vân Thiên Hà nhanh chóng tiến nhập vào hạch tâm không gian trong Quỷ Cốc. Ở trong đó đánh ra từng đạo lực lượng quy tắc phù văn. Rồi nhanh chóng lẻn vào nơi trước đây hắn thu lấy bổn nguyên chi thủy tìm cách tách rời không gian bị phong ấn kia. Khi hắn tiến nhập vào trong không gian này cũng phát hiện vài chỗ bị tổn hại, xem ra là bị dị linh trùng kích. Chính lúc này hắn cảm thụ được một cỗ lực lượng đang trùng kích phong ấn không gian khiến cho nơi đây không ngừng run rẩy. Không để ý đến việc dị linh trùng kích, Vân Thiên Hà lập tức đánh vào đại lực lượng quy tắc phù văn vào trong phiến không gian bị phong ấn. Khi lực lượng phù văn bắt đầu hình thành tác dụng thì đồng thời lực lượng phù văn trong hạch tâm không gian Quỷ Cốc tương hợp. Trong nháy mắt chỉ thấy vài đạo phù văn xuyên thấu phiến không gian bị phong ấn cùng với lực lượng phù văn trong không gian Quỷ Cốc nổi lên. Khi hai cỗ lực lượng quy tắc phù văn kết hợp lại với nhau, trong sát na toàn bộ không gian bị phong ấn giống như được bỏ thêm một tầng bảo hộ. Cảm giác như nó muốn vỡ tan thành từng mảnh. Trong thời gian ngắn, lực lượng dị linh trùng kích cũng nhanh chóng yếu đi rất nhiều. Xem ra dùng Quỷ Cốc để trấn áp dị linh ở phiến không gian bị phong ấn này có thể tạo ra tác dụng nhất định. Tuy rằng chỉ là tạm thời, cốc truyện audio.com, nhưng có thể kéo dài thêm thời gian dị linh trùng kích ly khai. Ly khai không gian bị phong ấn, Vân Thiên Hà đã ở trung tâm không gian Quỷ Cốc. hắn dùng lực lượng quy tắc phù văn bố trí một cái phong ấn ở nơi này. Sau đó lại dùng lực lượng quy tắc phù văn nối liền với càn khôn đại trận tạo thành một cấm chế. Cứ như vậy, sau này khi dị linh tấn công chiếm đóng, lợi dụng không gian trong quỷ cốc có thể hoàn hoãn được một chút. Sau khi bố trí xong tất cả, Vân Thiên Hà liền ly khai quỷ cốc. Lúc này Chữ Vọng chạy tới thấy Vân Thiên Hà bố trí xong tất thảy nói. Chủ nhân, Hồ Tinh Tử đã bắt được La Sát Nữ. Chủ nhân định xử trí như thế nào? Cách chương.